Ngày 14 tháng 8, lãnh đạo Bộ Y tế Việt Nam cho biết Việt Nam đã đăng ký đặt mua hàng trăm liều vaccine COVID-19 của Nga chỉ vài ngày sau khi sản phẩm này được ra mắt. Báo Tuổi Trẻ dẫn lời quyền Bộ trưởng Y tế Việt Nam Nguyễn Thanh Long cho biết Việt Nam có đặt mua vaccine ngừa COVID-19 do Nga sản xuất. Đại diện Việt Nam và Nga đã trao đổi về một số lượng vaccine Việt Nam có thể đặt mua dao động trong khoảng 50 đến 150 triệu liều, trong đó có một phần là phía Nga tặng, một phần là phía Việt Nam trả tiền, báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Nguyễn Thanh Long nói. Ông Vũ Tấn Cường, Cục trưởng Quản lý Dược Bộ Y tế chiều ngày 14 tháng 8 cho VN Express biết đã đề xuất đặt mua vaccine COVID-19 từ Nga. Ông cho biết quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đã đồng ý đề xuất này. Bộ đang hoàn tất các văn bản để trình xin ý kiến chỉ đạo của chính phủ, ông Cường cho biết. Vào ngày 11 tháng 8, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nước này đã phát triển thành công vaccine COVID-19. Nhà lãnh đạo Nga nói vaccine này hoạt động khá hiệu quả và tạo nên hệ miễn dịch vững vàng. Tuy nhiên, giới chức Mỹ thật nghi ngờ về vaccine của Nga. Bác sĩ Anthony Fauci, giám đốc Viện Truyền nhiễm của Mỹ nói, ông nghi ngờ rằng Nga chưa chứng minh được vaccine COVID-19 mà họ vừa chuẩn thận là an toàn và hiệu nghiệm. Có vaccine và chứng tỏ vaccine đó an toàn và hiệu nghiệm là hai chuyện khác nhau, ông Fauci nói. Còn tại Việt Nam, Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế IVAC cho biết đã nhận kết quả thử nghiệm mẫu vaccine trên động vật trong tháng 8 này và vaccine COVID-19 của Việt Nam có thể được sử dụng vào cuối năm 2021. Truyền thông Việt Nam cho biết vaccine của IVAC là một trong 4 dự tuyển vaccine được trông đợi của Việt Nam, là sản phẩm hợp tác giữa Viện ICAP với Tổ chức Y tế Toàn cầu PATH cùng Đại học Y La của Mỹ. Sáng ngày 14 tháng 8, Việt Nam bắt đầu cử hành 2 ngày quốc tang cho nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, người được báo Mỹ nói là bị mất ghế do đấu đá nội bộ. Trang Vietnamnet loan tin rằng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến viếng quốc tang của ông Lê Khả Phiêu. Trong trang phục màu đen và khẩu trang đen, ông Nguyễn Xuân Phúc viết trong sổ tang: "Đồng chí Lê Khả Phiêu mất đi là một tổn thất to lớn với Đảng, Nhà nước, quân đội, nhân dân ta, bạn bè đồng chí, đồng đội và gia quyến đồng chí, đồng thời để lại niềm thương tiếc sâu sắc trong lòng bạn bè quốc tế." Bà Nguyễn Thị Kim Ngân viết: "Đồng chí là một nhà lãnh đạo tâm huyết, trách nhiệm, nhà chính trị quân sự có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng Đảng, phát triển đất nước." Cũng theo trang Vietnamnet, ông Lê Khả Phiêu qua đời hôm 7 tháng 8, 2020, thọ 88 tuổi. Ông giữ chức Tổng Bí thư Đảng từ tháng 12 năm 1997 đến tháng 4 năm 2001. Giai đoạn đất nước có nhiều thay đổi sau khi Hoa Kỳ và Việt Nam bắt đầu bình thường hóa quan hệ từ năm 1995, nhưng ông được xem là một người bảo thủ khi Việt Nam mở cửa với thế giới. Hôm 14 tháng 8, trang New York Times có bài nhận định ông Lê Khả Phiêu bị mất chức Tổng Bí thư do đấu đá nội bộ. Là một người bảo thủ về ý thức hệ, ông được coi là một sự lựa chọn thỏa hiệp, nhưng ông ngay lập tức phải đối mặt với xung đột phe phái liên tục với những người cải cách trong đảng, với việc bị bãi nhiệm vào năm 2001, giữ ghế chưa đầy 4 năm trong nhiệm kỳ 5 năm của mình. Theo tờ báo Mỹ, ngay trước khi Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton đến thăm Việt Nam vào năm 2000, ông Phiêu đã cảnh báo rằng cuộc chiến chống lại phương Tây mà ông đã cống hiến cả cuộc đời như một người lính vẫn chưa kết thúc với chiến thắng thuộc về Việt Nam. Ông nói, họ tiếp tục tìm cách xóa sổ hoàn toàn các nước xã hội chủ nghĩa còn lại. Chúng ta không bao giờ lơ là mất cảnh giác dù trong một phút. Tờ New York Times viết, ông ra lệnh cho các quan chức của đảng chỉ dành cho Clinton một sự chào đón nhẹ nhàng và sau đó lên lớp tổng thống về chủ nghĩa đế quốc. Ông Lê Khả Phiêu không phải là chính trị gia chuyên nghiệp mà là một người lính có kinh nghiệm trên chiến trường. Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, một nhà bất đồng chính kiến của Việt Nam hiện đang sống lưu vong tại Mỹ, nêu nhận định với VOA. Ông Vũ nhận định rằng kết quả chống tham nhũng của ông Phiêu rất khiêm tốn vì ông Phiêu chưa làm được gì thì đã bị phế truất. Suốt ngày ông ấy phải lo chống lại sự chống đối của hai vị cố vấn Đỗ Mười và Lê Đức Anh thì còn có thời gian đâu mà để mài sắc và nghiên cứu một cách có khoa học, có bài bản để chống tham nhũng, ông Vũ nói. The Voice of America,
VOA. Việt Nam vừa vượt qua Trung Quốc trở thành nhà cung cấp nước ngoài hàng đầu cho thị trường ván ép của Mỹ. Theo một báo cáo mới công bố của Indexbox, nhà xuất bản nghiên cứu thị trường hàng đầu trên thế giới. Báo cáo cho biết số lượng nhập khẩu ván ép thương mại và ván ép cứng từ Việt Nam vào Mỹ tăng vọt trong năm 2018-2019. đạt mức 555.000 mét khối, với giá trị lên đến 362 triệu đô la. Sở dĩ Việt Nam đạt được vị trí nhà nhập khẩu hàng đầu là vì khối lượng nhập khẩu ván ép thương mại và ván ép cứng vào Hoa Kỳ trong năm 2019 chỉ đạt tổng cộng 2,8 triệu mét khối, theo ước tính của Indexbox, mức giảm đáng kể trong năm thứ hai liên tiếp vì sự sụt giảm nguồn cung từ Trung Quốc, trong khi lượng sản phẩm nhập khẩu từ các nước khác vẫn chưa thể bù đắp nổi. Đứng vị trí tiếp theo sau Việt Nam là Indonesia, với mức nhập khẩu 441.000 mét khối, Nga 432.000 mét khối và Canada 411.000 mét khối. Ngoài ra, Hoa Kỳ còn nhập khẩu sản phẩm ván ép từ Brazil, Campuchia, Tây Ban Nha, tất cả đều tăng số lượng vì lý do tương tự. Trong một diễn tiến liên quan, Việt Nam hôm 8 tháng 8 tuyên bố không dung túng cho doanh nghiệp tiếp tay cho các sản phẩm có xuất xứ từ Trung Quốc bán phá giá ván ép. Trước đó, Hoa Kỳ khởi xướng điều tra hành vi tránh thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp sản phẩm ván ép có nguồn gốc từ Việt Nam. Một số mặt hàng ván ép của Trung Quốc hiện đang chịu mức thuế chống bán phá giá từ 171 đến 183,36%, thuế chống trợ cấp từ 22 đến 194,8% của Hoa Kỳ kể từ ngày 4 tháng 1 năm 2018. Một giới chức ngành gỗ, ông Ngô Sĩ Hoài, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam nói, khối lượng ván ép xuất khẩu sang Hoa Kỳ khá lớn và nhiều sản phẩm có giá trị cao nên nếu thực sự bị Mỹ áp thuế sẽ gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng, theo trang tin chính thức của chính phủ Việt Nam. Hoàn Cầu Thời báo, tờ báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc nói, việc quân đội Trung Quốc triển khai máy bay ném bom mới H-6J đến đảo Phú Quốc ở Biển Đông là để trấn áp và ngăn chặn các hoạt động quân sự khiêu khích của Mỹ trong khu vực. Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ đang leo thang về nhiều lĩnh vực, trong đó có vấn đề Biển Đông, với việc Washington tỏ ra cứng rắn hơn trong việc chống lại yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh, đồng thời gia tăng sự hiện diện hải quân trong khu vực Tây Thái Bình Dương. Tờ báo Nhà nước Trung Quốc hôm 13 tháng 8 nói, với khả năng của vũ khí này, có thể bao gồm tên lửa đạn đạo chống hạm, sẽ đề ra mối răn đe to lớn đối với hàng không mẫu hạm Mỹ. Hoàn Cầu Thời báo nói, sau khi báo chí quốc tế đưa tin về hình ảnh động thái mới của Bắc Kinh một ngày trước. Máy bay ném bom H-6J là một trong những vũ khí mới nhất của Trung Quốc và chỉ mới được tiết lộ vào tháng 7, theo Hoàn Cầu Thời báo. Tờ báo dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Nhậm Quốc Cường trong cuộc họp báo thường kỳ hồi tháng 7 cho hay, máy bay ném bom H-6J gần đây tham gia các cuộc tập trận chuyên sâu ở Biển Đông. Hôm 12 tháng 8, truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin về việc Trung Quốc triển khai máy bay ném bom H-6J đến đảo Phú Lâm. Có ít nhất một chiếc H-6J đã được nhìn thấy hạ cánh xuống hòn đảo mà Việt Nam vẫn tuyên bố chủ quyền, song trên thực tế do Trung Quốc kiểm soát. Hoa Kỳ và các nước phương Tây cáo buộc Trung Quốc quân sự hóa khu vực tranh chấp ở Biển Đông, trong khi Bắc Kinh luôn khẳng định rằng việc xây dựng chỉ nhằm phục vụ cho mục đích dân sự. Hồi cuối tháng 7, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper chỉ trích thái độ xấu gần đây của quân đội Trung Quốc làm gia tăng những lo ngại trên toàn khu vực. Ông Esper chỉ đích danh Trung Quốc thường xuyên không tôn trọng quyền của các nước khác. Ông chỉ ra cuộc tập trận tấn công quy mô lớn gần đây của Trung Quốc mô phỏng cảnh chiếm một đảo của Đài Loan như là một hành động gây bất ổn làm gia tăng một cách đáng kể nguy cơ tính toán sai lầm. Hồi năm 2015, Trung Quốc đã triển khai chiến đấu cơ J-11B đến đảo Phú Lâm và năm 2018 đưa máy bay ném bom H-6K tới đây. Ngoài ra, quân đội Trung Quốc còn triển khai một loạt các vũ khí tối tân cho cả phòng không và chống hạm đến một số tiền đồn trên đảo như hệ thống phòng không HQ-9B và tên lửa chống hạm YJ-12. Tuy nhiên, cả truyền thông Trung Quốc lẫn quốc tế đều cho rằng H-6J có sức mạnh vượt trội với khả năng chống lại tàu của đối phương. Tờ báo Trung Quốc nói quân đội Mỹ gần đây khuấy động rắc rối trong khu vực bằng các cuộc tập trận kép hàng không mẫu hạm vào tháng 7 và sử dụng máy bay trinh sát cỡ lớn, trinh sát cận cảnh thường xuyên các vùng ven biển phía nam Trung Quốc từ hướng Biển Đông trong vài tháng qua. Hai nhóm tàu sân bay USS Nimitz và USS Ronald Reagan của Mỹ đã được điều tới Biển Đông hai lần trong tháng 7. Thời gian này, Hoa Kỳ tiến hành hai cuộc diễn tập quân sự cùng lúc ở hai vùng biển châu Á với sự tham gia của các đồng minh như Nhật Bản, Úc và Ấn Độ. Hồi đầu tháng 8, Mỹ và các thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN, trong đó có Việt Nam, lên tiếng nhấn mạnh sự cần thiết phải giải quyết tranh chấp ở Biển Đông một cách hòa bình và theo luật quốc tế. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng nói rằng Hoa Kỳ tái khẳng định cam kết làm việc với ASEAN nhằm bảo đảm một khu vực dựa trên các luật lệ minh bạch và rõ ràng. Trước đó, Úc gửi tuyên bố chính thức lên Liên Hiệp Quốc bác bỏ các yêu sách lãnh thổ và hàng hải của Bắc Kinh đối với Biển Đông, một động thái cho thấy nước này liên kết chặt chẽ hơn với Washington trong cuộc tranh cãi đang leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc về vùng biển. Phát biểu hồi cuối tháng 7 của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Esper có nội dung chỉ trích Trung Quốc về việc lấy đất lấp biển và tiếp tục tập trận xung quanh các thực thể tranh chấp trên biển, gọi những nỗ lực này là rõ ràng không phù hợp với luật quốc tế. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đồng thời thúc đẩy các nước khác trên toàn cầu giúp đứng lên chống thái độ của Trung Quốc. Hiện Việt Nam chưa có phản ứng hay lên tiếng bình luận gì về thông tin động thái mới này của Trung Quốc. Nhưng trong một cuộc họp báo hồi tháng 5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói rằng mọi hoạt động của các bên tại hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa mà không có sự cho phép của Việt Nam đều vô giá trị.